Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình, các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Các người đã không vào mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình, các ngươi nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Khốn cho các người hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình, các người rào khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi. Khốn cho các người những kẻ dẫn đường mù quáng, các người bảo ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng. Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng. Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm nên lễ vật của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự trên đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Khốn cho các người hỡi những kẻ mù quáng, đồ mù quáng. Anh em thấy Chúa Giêsu chửi các biệt phái và người Pha-ri-siêu nặng không? Nặng. Mà Chúa Giêsu lúc đấy hơn 30 tuổi như mấy. Còn biệt phái Pha-ri-siêu thì cũng có những người trẻ, nhưng mà đa số là râu dài, vị vọng trong dân, lãnh đạo tôn giáo. Khi mà anh Lazaro đau lâm bệnh gần chết thì họ đến báo tin cho Chúa Giêsu. Họ không nói rằng là thầy ơi, người yêu của thầy đau, mà họ nói thầy ơi, người thầy yêu đau, người thầy yêu đau. Hai vế khác nhau ấy, người thầy yêu và người yêu của thầy. Người yêu của thầy là người yêu, nhưng mà bên đây là chủ động hơn, tức là người thầy yêu, thầy đích thực yêu người đó, thương người đó. Và như thế thì Chúa thương ai thì người ấy bị đau. Bị đau ở đây tức là Chúa không phải rằng là muốn người đó đau khổ, cho bằng rằng là ngang qua đau khổ để thể hiện tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa, đấng nguồn tình yêu và đấng muốn cứu. Cho nên Chúa trả lời với họ rằng là không sao đâu, Lazaro ngủ đấy thôi, chúng ta đi thức anh ấy dậy. Thì với Thiên Chúa cái chết chỉ là một giấc ngủ. Mọi người thì nói thầy ơi, Lazaro chết rồi, 4 ngày rồi. Không, Lazaro ngủ thôi, chúng ta đi thức Lazaro dậy. Nào, chúng ta đi Betania. Những người biệt phái và Sa đốc Pharisêu này, trong ánh nhìn của Thiên Chúa, Chúa thương họ. Nếu như nhìn ở góc độ Đức Giêsu là người Nazareth, là một con người không, mà lên mà thấy họ mắng xối xả như vậy, họ giết ngay. Nhưng mà trong Chúa Giêsu đấy, con người trẻ ấy, Chúa Giêsu ấy, đấng trẻ đó thì là Thiên Chúa, và Ngài muốn kiện toàn, và Ngài muốn những người Pharisêu ấy cũng phải đi đúng con đường của thiên đàng nước trời để được vào hạnh phúc đời đời. Chứ ý định của Thiên Chúa là cứu tất cả mọi người, không có ai bị mất cả. Cho nên Chúa thấy họ lầm lạc, và Chúa nguyền rủa, Chúa mắng khốn cho các người với các kinh sư và Pharisêu giả hình, các người khóa cửa trời và không cho thiên hạ vào. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai là các ngươi giả bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ mà ngốn hết tài sản của bà quá, đồ giả hình. Tức là ấy, thấy chăm chú cầu nguyện, đọc chú đọc nguyện đọc kinh như thế, nhưng mà lòng thì không có hướng về Chúa, lòng không có nhằm mục đích để tôn vinh Thiên Chúa, làm cho Thiên Chúa được vinh danh, mà là bề ngoài là đánh bóng mình. Gọi là bây giờ người trẻ nói dùng từ gì mà đánh bóng mình? Make colors. Đấy. Make color. Đúng không? Make color tức là làm màu, làm màu, đánh bóng mình, chứ nội dung bên trong không có gì hết. Rồi khốn cho các ngươi, trọng nghi thức mà không trọng lòng ngay thẳng. Đây, make color. You guys make colors. Đấy. Chúa Giêsu mắng họ. Và như thế Chúa muốn đưa họ trở về nẻo chính đường ngay. Mà đường là chính Chúa Giêsu. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ có một thầy dạy, một chân lý, một đức tin, là chân lý từ trời, Chúa Giêsu đứng hàng sống. Và Chúa Giêsu đó đứng ấy đến để chữa muôn người được lành. Ngày hôm nay chúng ta thấy các bạn trẻ, hay là những người trẻ, hay là đu theo trend dùng cái từ chữa lành nhiều không? Đụng một cái hay đi chữa lành. Và thưa anh em, trong đời sống xã hội, trong đời sống dân sự, trong đời sống gia đình, con người ta bị tổn thương rất nhiều. Và có những khi tổn thương mà đến nỗi bị tâm thần, và họ phải tìm các phương thức chữa lành tâm lý, tư vấn tâm lý, rồi đi đủ các loại. Nhưng mà đi rồi về cũng chỉ thấy phớt phớt vậy thôi, chứ không có được lành. Anh em biết rằng là phương thức chữa lành của Chúa Giêsu là gì không? Chúa Giêsu có công thức chữa lành đâu quá. Đây, chỉ cho anh em này. Công thức chữa lành của Chúa Giêsu. Thế thì để biết mình bị tổn thương là lý do tại sao? Tất cả các căn nguyên của sự tổn thương là đánh mất tình yêu của Thiên Chúa. Bị tổn thương là không kết hợp với Chúa Giêsu. Cho nên công thức chữa lành của Chúa Giêsu đó là: này, hãy nhớ lại tình yêu thuở ban đầu. Nhớ lại tình yêu thuở ban đầu. Thiên Chúa yêu thương ngươi biết chừng nào, và ngươi cũng gắn bó với ta là Thiên Chúa biết chừng nào. Thì bây giờ ngươi đi đâu rồi? Ngươi để Thiên Chúa của ngươi ở đâu rồi? Và một khi loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, thì bao nhiêu cái trần tục của trần gian nó va vào, và nó làm cho con người bị tổn thương. Hay nói cách khác, khi không để cho Thiên Chúa điều khiển làm chủ cuộc đời của mình, thì thế lực của sự dữ, bóng tối Satan, nó không xuất hiện một cách minh nhiên, nhưng mà nó điều khiển tâm trí của con người, và nó làm cho con người ra hư hoại. Và Kinh Thánh nói, ai không nhận biết Thiên Chúa thì Thiên Chúa để cho trí não của nó ngông cuồng và làm những điều bất xứng. Cho nên phương thức đầu tiên là hãy nhớ lại tình yêu thuở ban đầu, yêu mến Thiên Chúa. Và Thánh Nhân Phaolô, thưa anh em, với Thánh Nhân Phaolô, nên thánh là gì? Nên thánh là yêu mến Chúa Giêsu. Yêu mến Chúa Giêsu. Và đây cũng là điều mà điều răn thứ nhất: hỡi Israel, hãy nghe đây, hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và điều thứ hai là yêu thương người thân cận như chính mình. Như vậy là căn cốt của chữa lành là yêu mến Chúa Giêsu, Ngài là nguồn tình yêu. Bước thứ hai là
sám hối, hối cải, trở về với Thiên Chúa. Bởi vì ngươi đã bỏ xa ta lầm lại, mà không còn ta ở trong lòng ngươi. Hình thức bề ngoài thì có, cầu nguyện thì có đây, mở cửa trời, đóng cửa trời, không cho người ta vào, mang danh là đi chinh phục một người về cho Chúa, nhưng mà lại biến họ trở thành hoàng ngục gấp đôi. Cho nên các ngươi mù quáng lầm lạc, hãy trở về với ta, sám hối, trở về ăn năn thống hối và xin Chúa xót thương để lãnh nhận các bí tích. Và các bí tích là phương thức chữa lành, phương dược chữa lành, bí tích giao hòa, bí tích thánh thể, bí tích rửa tội, gọi là bí tích khai tâm, bí tích thêm sức, được Chúa ban đầy tràn thần khí. Người công giáo thôi cũng đã bị tổn thương, còn người lương dân thì còn bị tổn thương nặng nữa. Cho nên khi trở về với Chúa, quay trở về sám hối là được lãnh nhận ơn giao hòa, bí tích rửa tội để được thanh tẩy tội lỗi và được xóa những tổn thương trong tâm hồn. Và điều thứ ba đó là khi trở về với Chúa rồi, biết Chúa rồi và được Chúa đong đầy lấp đầy tình yêu rồi, được Chúa xóa đi những vết thương trong lòng rồi và ban niềm hoan hỷ tình yêu rồi, thì bắt đầu hân hoan ra đi loan báo tin mừng, kể câu chuyện tình yêu của Chúa với mình cho người khác biết. Loan báo tin mừng là gì thưa anh em? Loan báo tin mừng là kể chuyện tình của Chúa với chúng ta. Chúa thương con làm sao, Chúa thương tôi như thế nào, và tôi được cứu làm sao. Cho nên và kể lại cái ân sủng và ân nghĩa mà Chúa ban cho mình, và cứ kể như thế thôi. Và về phương diện này, chị em phụ nữ làm tốt hơn nam rất nhiều. Đó. Chính vì thế mà Chúa sai Maria Magdala đi rao giảng tin mừng phục sinh đầu tiên. Tức là khi đã được vui là không thể giấu được, kể, gặp người này kể, gặp người kia kể, gặp người kia kể. Còn nam chúng ta thì hơi lý trí một chút, cho nên là vui buồn thì cứ chôn giấu trong lòng thôi. Đến khi mà không thể chôn giấu được thì lúc đó gần xuống mồ rồi. Cho nên bây giờ chúng ta cũng cần học một cái cảm thức là mau nói, mà mau nói ở phương diện này đó là nói về Chúa, nói một cách tích cực và suy nghĩ tích cực, chứ đừng có suy nghĩ tiêu cực và nói tiêu cực, gọi là complain, than phiền, chán quá, mệt mỏi quá, tức là rồi nói về chuyện người khác, tức là nhưng ngược lại, mỗi ngày chúng ta đón nhận bao nhiêu ân huệ của Chúa và được ơn chữa lành làm sao, sau khi cắt Abidan bây giờ được Chúa mừng những cho nó như thế nào, đó là ơn lớn của Chúa, chứ không được công mất đâu. Mỗi người chúng ta được Chúa chữa lành ở nhiều phương thức khác nhau, cho nên chúng ta tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa là cho con đau đầu gối mấy tuần nay để con không đá banh, chứ lỡ mà con đá banh những ngày vừa rồi chắc lẽ con lại bị những cái khác thì sao đây. Cho nên trong khoảnh khắc này có khi là bức rứt quá, anh em ra sân được đá rồi không được đá, nhưng mà ở một phương diện khác chúng ta thử dừng lại và chiêm ngắm xem rằng là Chúa muốn gì cho con trong những khoảnh khắc này. Đó là điều mà Chúa làm cho thánh Ignacio trở thành thánh. Ngài là một hiệp sĩ, là một binh sĩ đi chiến đấu, đi đánh, và đâu có màng gì cái chuyện là tu tác với lại y theo Chúa đâu. Cho đến khi bị thương, gãy đầu gối, đi không được, phải chữa bệnh. Chữa bệnh thì ở trong phòng bệnh, ở trong bệnh viện thì chán quá. Cuối cùng mới nói cô y tá, có sách gì đọc không? Có sách gì đọc? Họ đưa đến các sách, các tiểu thuyết, đọc hết rồi. Về hỏi còn sách gì được không? Đưa cuốn đọc gương của Chúa Giêsu, gương của Chúa Giêsu, đọc xong, bây giờ mới biết Chúa Giêsu đấy, bây giờ mới biết Chúa Giêsu là như thế này, đứng cứu độ thế giới, đứng tình yêu, và sau đó thay đổi cục diện. Lúc đó ngài gần 40 tuổi rồi, bắt đầu vứt bỏ mọi sự thế gian, hiệp sĩ là
trong thuộc trong chiến binh của vua chúa đâu, thuộc đảng nhà vua nhưng phải dân thường như chúng ta đâu, và bỏ hết đồng theo Chúa và trở thành một thánh Ignacio lỗi lạc, thành lập dòng tên. Và bây giờ dòng tên là có ảnh hưởng lớn trên thế giới, dòng tên có trước dòng chúng ta 2 thế kỷ rồi. Và cho nên khi dòng chúng thế xuất hiện đi rao giảng tin mừng thì họ nói đây là dòng nào, đây là dòng nào, thì họ mô tả, và trong từ điển tiếng Pháp mô tả dòng chúng thế: the Redemptorist is the Jesuit in the rural area. Dòng chúng thế là dòng tên ở những vùng ngoại biên, những vùng đồng quê. Tức là họ trong não trạng chưa bao giờ biết dòng chúng thế là dòng gì, nhưng mà trong cái đó dòng tên đã ảnh hưởng toàn châu Âu rồi. Thì bây giờ mô tả một cách là dòng chúng thế là dòng thử sai Chúa Giêsu, giống như dòng tên nhưng mà là cho người nghèo ở những vùng ngoại vi, nơi nào không có bóng dáng của linh mục thì nơi đó dòng chúng thế xuất hiện. Nên chúng ta qua các giai đoạn chúng ta đi tu, có những thời điểm chúng ta gặp khó khăn về sức khỏe, gặp khó khăn về tinh thần, gặp khó khăn về khủng hoảng đôi chút, thì đừng lo lắng cho bạn là dừng lại chiêm ngắm tình yêu của Chúa và hỏi Chúa, lạy Chúa, Chúa muốn gì cho con, và con biết chắc là Chúa muốn kế hoạch nào đó tốt nhất cho con, xin cho con biết vâng theo ý Chúa để, và xin Chúa biến sự giữ ra sự lành. Cái sự giữ này do con gây ra đó, cái sự giữ này con gây ra không phải do Chúa làm đâu, con gây ra đó, nhưng mà ngang qua đây xin Chúa biến đổi và làm cho con trở nên tốt hơn. Xin Đức Giêsu Kitô đấng đến để kiện toàn mọi sự, để làm cho chúng ta được nên thánh. Xin Chúa cầu nguyện chúc phúc cho chúng ta. Xin Đức Mẹ là đấng tình yêu, Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta. Thánh Giuse cũng cầu nguyện cho chúng ta. Amen.